Nó trường sanh bất tử còn hấp dẫn hơn, sống dai không chết, phải không? Sống dai không chết thì nó hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ quý vị kiểm coi còn có ông tiên nào còn sót lại không? Mà chết hết thì như vậy thì câu bất tử đó là thành tử mất rồi, phải không? Câu đó nó không có lẽ thật, chỉ là sống dai hơn chứ không phải có bất tử, phải không? Tử mà tử muộn hơn vậy thôi chứ không có bất tử, nhưng mà luôn luôn nó trường sanh bất tử. Bởi vậy cho nên hấp dẫn, người ta thích luyện thuốc trường sanh. Như bây giờ thì quý vị kiếm lại một ông tiên nào hồi xưa tới giờ còn không? Không còn, tức là chết mất rồi. Như vậy thì đều là tử hết, thì cái lời nói trường sanh bất tử nó không có lẽ thật. Còn ở đây Phật nói vô sanh, bởi vì có sanh thì phải có tử. Chỉ có tới chỗ đó không còn cái nhân để sanh nữa thì cái tử nó mới thiệt hết. À, cho nên nghe nó vô sanh người ta ngán quá, thấy vô sanh buồn chết, phải không? Sanh ra rồi có làm ăn có tiền có của mới vui chứ, mà không sanh nữa biết làm gì đây, biết nó ra sao đó. Cho nên họ lo họ sợ. Nhưng sự thực đối với con mắt Phật, tất cả sanh ra đều là khổ hết rồi, dầu sanh cõi trời cũng khổ nữa. Nói tại sao vậy? Bây giờ mình lấy cái cõi người mình để mà nói cho quý vị dễ hiểu. Chúng ta nghĩ người nghèo là khổ, phải không? Người giàu là sướng. Nhưng mà người giàu có thật sướng chưa? Cũng chưa sướng nữa. Dư của, dư tiền cũng không sướng nữa. Nó có những cái khổ khác nữa. Rồi bây giờ người nghèo, người giàu gì thì cũng phải vay mượn tứ đại mỗi ngày, phải không? Đem vô tống ra, đem vô tống ra, làm chuyện đó, làm chuyện không công như vậy suốt một đời, phải không? Như vậy thì cái gì là tốt lành đó? Bây giờ lên cõi trời cũng làm chuyện đó nữa, phải không? Cũng vay mượn đem vô tống ra được đồ ngon hơn. Muốn người nó có phải cực vậy thôi, chứ cũng là cái việc mượn trả, không có cái gì cao thượng hơn. Vì vậy mà Phật nói cũng là khổ. Chỉ có giải thoát sanh tử, không còn mang cái thân nặng nề này phải vay mượn tứ đại mà sống đó nữa, mà chỉ là cái pháp thân thanh tịnh sáng suốt trùm khắp, cái đó mới là cái chân giải thoát, mới là cái cứu kính. Còn tất cả cái thân đều là chưa có thật, chưa phải là cứu kính nữa. Mà Phật tử này hỏi sanh ở đâu nữa tôi cũng chịu thua, nếu còn sanh ở đâu thì chưa giải thoát, mà giải thoát thì không còn sanh ở đâu. Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con có điều này chưa được rõ, kính bạch thầy hoan hỷ giải thích cho con. Qua phương pháp phản quang tự kỷ, con có áp dụng cách này là khi tiếp xúc về âm thanh tiếng nói mà trong lúc con đang nghe nhưng chỉ biết là chỉ nghe thôi, tâm không dấy niệm hoặc kỹ điều khác, hay vừa nghe vừa suy nghĩ mà con chỉ biết nghe thôi, không phân biệt vọng tưởng chuyện khác, con thực hành như vậy có đúng với phương pháp phản văn không, có đúng với thiền tông không? Kính xin thầy từ bi giảng dạy cho con hiểu, con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này nói về phản văn hay là nói về cái cách mà trọn ngày thấy, trọn ngày nghe, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc, thì như vậy giữ vậy là có đúng theo thiền tông không? Thì tôi giải thích kỹ: nếu nghe, nếu thấy, nếu ngửi, nếm, vân vân mà không dính mắc một cái nào thì cái đó là đúng với tinh thần phản quang. Còn nếu mình chỉ một căn là cái nghe không, nghe tất cả mà không có nhớ, không có chạy theo âm thanh ngôn ngữ, mà luôn luôn nghe thì chỉ là nghe, thì như vậy thì cũng là một cái điều kiện tốt. Tuy chưa đủ 6 căn mà đó là mình giữ một căn cũng tạm được, gọi là thanh tịnh của một căn đó, thì như vậy cũng không sai gì với cái ý nghĩa phản quang. Một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, xin sư ông giải dùm con một điều mà con thắc mắc từ lâu. Là người tu vẫn biết ái nhiễm là con đường sanh tử luân hồi, như con tu thời gian cũng khá lâu mà kiểm lại con vẫn không sao thoát khỏi vòng ái nhiễm, cứ lanh quanh hoài. Con kính mong sư ông giải dùm con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ biết rồi mà cứ dính thì tôi giải sao giờ đây? Phải chưa hiểu thì tôi giải, còn này biết rồi mà cứ dính mà bị với tôi giải. Nhưng mà sự thật, như mấy hôm rồi tôi giảng, tôi thường nói rõ cho quý Phật tử biết, đêm nào chúng ta cũng tụng Bát Nhã. Để chi vậy? Để gỡ cái ái nhiễm đó. Nếu mà soi thấy thân năm uẩn không thiệt, tánh nó là không, thì cái ái nhiễm nó giảm, phải không? Còn thấy thân năm uẩn thiệt thì cái ái nhiễm nó đậm, nó nặng. Như vậy cho nên muốn gỡ cái ái nhiễm thì phải dùng trí tuệ Bát Nhã soi lại thân năm uẩn duyên hợp không thiệt, thấy rõ nó, biết rõ nó, thì cái ái nhiễm được lặng, chứ không cách nào khác hơn được. Có một Phật tử hỏi: Con xin hỏi, một lão tăng bị đọa 500 kiếp trồng quang, do trả lời bác đại tu hành, bậc đại tu hành không rơi vào luật nhân quả, có phải do mắc bệnh kiến thủ, mắc kẹt hai bên, tức là không nắm ý chỉ trung đạo của Phật tổ, có phải vậy không? Câu hỏi thứ hai: Thầy Nhất Hạnh thì dạy tỉnh thức, còn thầy thì dạy biết vọng đừng theo, đừng kẹt hai bên, có phải cùng một lối không? Ba, chúng sanh nhìn nghe đi đứng bằng thân ngũ uẩn, nên nóng biết nóng, lạnh biết nên biết nóng lạnh sáng tối, nên dẫn tới đau khổ về tinh thần. Còn người giác ngộ nhìn nghe đi đứng bằng Phật tánh, nên nóng lạnh sáng tối không bị ảnh hưởng và không đưa tới đau khổ, có phải vậy không? Bốn, trong trạng thái ngủ về đêm do nhu cầu phải ngủ, thì lúc đó người giác ngộ ở đâu? Muôn vàng con kính đội ơn thầy Phật tử. Bây giờ tôi trả lời từng đoạn. Cái câu hỏi thứ nhất về cái ông già ở trong hội của tổ Hoàng Bá, không phải, cái tổ Ba Trượng, của tổ Ba Trượng, khi trong hội giảng thuyết hay là trong cái hội tham vấn xong rồi toàn chúng đều đi ra, còn ông già ngồi mãi không đi, thì ngài Bá Trượng ngài mới hỏi: Tại sao ông không ra? Thì ngài ông ấy nói rằng: Con không phải là người thường, con là hồ tinh. Vì ngày xưa con là vị tăng ở núi này, 500 năm về trước con vị tăng ở núi này, do có người tới hỏi đạo, hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì con nói không. Vì con nói không cho nên con đọa làm kiếp chồn tới 500 năm. Thì như vậy Phật tử này nói rằng có phải do mắc kẹt kiến thủ, mắc kẹt hai bên, tức là không nắm ý chỉ trung đạo của Phật tổ, có phải vậy không? Thì tôi trả lời là không. Hiểu như đã hiểu là chưa đúng. Mà phải nhớ lại cái câu của tổ Ba Trượng hỏi lại, biểu ông hỏi lại tổ, thì tổ trả lời sao? Thì ông già liền hỏi tổ Ba Trượng, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ Ba Trượng trả lời là không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả thì cái đó nó rõ như ban ngày rồi. Không lầm tức là biết rõ, biết rõ nhân quả, chứ không phải là không nhân quả. Nếu nói không nhân quả là phản đối cái giáo lý của Phật thì đọa làm kiếp trộm. Bây giờ mình biết rõ nhân quả thì hết đọa, phải không? Cho nên nghe câu đó rồi cái ngài từ giả vô núi ngài tịch, tức là hết được kiếp trộm đó. Thì quý vị mới thấy cái gốc là tại ông khẳng định không rơi vào nhân quả, mà trong kinh Phật có những chỗ kể ngài bị kim thương mã mạch đó, nạn kim thương mã mạch, thì Phật kể là hồi trước ngài đã từng làm cái gì, bây giờ phải trả lại cái quả đó. Thì tới thành Phật mà còn trả nhân quả, mà bây giờ mình nói người đại tu hành không rơi vào nhân quả thì đó là phủ nhận nhân quả. Phủ nhận nhân quả là đọa. Còn bây giờ ngài nói rõ lại không lầm nhân quả, là biết rành về nhân quả thì hết đọa chứ gì. Rồi tới câu hỏi thứ hai. Thầy nhất hạnh thì dạy tỉnh thức, còn thầy thì dạy biết vọng không theo, đừng kẹt hai bên, có phải cùng một lối không? Thì cái này không phải một lối. Bởi vì thầy nhất hạnh thì thầy dạy theo cái nhìn của thầy, còn ở đây dạy thì nhìn theo cái gốc của thiền tông. Với thầy nhất hạnh thì thầy nghiêng về bên nguyên thủy hơn, thức tỉnh để đi, biết đi vân vân. Cái đó là theo cái hệ nguyên thủy. Còn đây là đi thẳng vào thiền tông, cho nên hai bên có cái chỗ tựa khác nhau. Câu hỏi thứ ba. Chúng sanh nhìn nghe đi đứng bằng thân ngũ quẩn, nên nóng lạnh sáng tối, nên dẫn tới đau khổ. Còn người giác ngộ nhìn nghe đi đứng bằng Phật tánh, nên nóng lạnh sáng tối không bị ảnh hưởng, vân vân. Thì có Phật tử này tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Chúng sanh nhìn bằng thân ngũ quẩn, người tu cũng nhìn bằng thân ngũ quẩn, chứ không phải nhìn bằng pháp thân. Hiểu, nhìn bằng pháp thân là lầm. Nhìn bằng thân ngũ quẩn, nhưng mà người phàm phu nhìn, nghe, thấy, vân vân, đều là mắc kẹt với sắc trần, thanh trần. Còn người tu nhìn bằng ngũ quẩn mà không kẹt sáu trần, đó là giải thoát, chứ không phải pháp thân. Pháp thân ra sao mà nhìn, mà nghe đó. Bởi vậy nên hiểu vậy là không có lẽ thực. Bây giờ hỏi câu thứ tư. Trong trạng thái ngủ về đêm, do nhu cầu phải ngủ, thì lúc đó người giác ở đâu? Người giác ở chỗ ngủ đó chứ đâu. Quý vị biết ở chỗ ngủ là sao không? Nếu mà khi ngủ đương ngủ sai, có ai tới gõ cửa cọc 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 thì hay không? Nó ở chỗ lỗ tai, nhưng mà lỗ tai gì mình đóng thành nó nghe nhỏ một chút, gõ lớn mới nghe, gõ nhỏ không nghe, phải không? Mình đang ngủ mà rồi có ai mở cửa vô, mở cái đèn sáng, mình biết không? Nó như vậy là thấy. Thì như vậy cái người đó nó cũng nằm sẵn ở trong đó chứ cái đâu. Còn ở đây thêm một câu hỏi. Tên thầy đặt cho thiền viện là Thường Chiếu, đó là ý chỉ phải thực hành thường nhật, có phải vậy không? Thì cái bài này tôi đã nói chuyện hôm ngày nào, ngày Tết rồi, coi lại thì hiểu. Có một Phật tử kính bạch hòa thượng, có phải tu thiền không đặt vấn đề ăn chay là chủ yếu không? Nếu là Phật tử tu theo Phật mà không ăn chay trường, sẽ đạt được quả vị gì lúc chết?